Mãng Hoang Kỳ, chương 1415, góc truyện audio.com, mặt đất mênh mông, núi non chập trùng, có vô số sinh linh ở trong đó sinh sôi nảy nở. Có sinh linh, nhìn bộ dáng cũng là hình người a. Thị lực của Kỳ Ninh rất là kinh người, liếc mắt đã nhìn thấy rành mạch. Từ khí tức nhìn qua thực lực phổ biến của sinh mệnh nơi đây rất mạnh, cấp độ thiên thần thiên tiên rất nhiều. Ngay cả tổ thần tổ tiên cũng có thể gặp được. Oanh, xa xa mơ hồ có khí tức cuồng bạo truyền đến. Bên kia có chiến đấu, Cửu Trần nhìn về phía xa xa, qua nhìn, Kỷ Ninh, Cửu Trần đều bay qua, ở bên trong không trung, rất nhanh bọn hắn đã nhìn thấy phía xa xa có một mảnh hoang nguyên, bên trên đang xảy ra đại chiến, đội ngũ hai phe đều đang chém giết lẫn nhau. Đều là một ít thế giới cảnh, Cửu Trần rất tùy ý nói, đối với hai người bọn họ mà nói, thế giới cảnh hiện nay quả thực chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Tổng cộng có gần 60 tên thế giới cảnh đang chém giết chia làm hai phe. Có thể xuất lĩnh được nhiều thế giới cảnh như vậy, có lẽ hơi có chút thế lực. Kỷ Ninh nói, thông qua bọn hắn, có lẽ đã có thể hiểu rõ hư thực về ngôi sao này a. Mượn cơ hội này, tin rằng rất nhanh sẽ có thể tra ra được ảo diệu trong ma tượng thạch bích này. Đúng vậy, Cửu Trần gật đầu, hai người bọn họ đều vô cùng cẩn thận, địa phương còn sót lại của Tây Tư tộc một chút uy năng còn sót cũng có thể lấy mạng của bọn hắn. Không cẩn thận sao được a? Kỷ Ninh, Cửu Trần lập tức bay đi về phía chỗ một đám thế giới cảnh đang chém giết kia. Kỷ Ninh, Cửu Trần phi hành qua mây mù, nhanh chóng tới gần. Mà cả vùng đất phía dưới, đám thế giới cảnh đang chém giết lại rất là thảm thiết. Phốc, đao mang lạnh thấu xương, xẹt qua thân thể của một gã thế giới thần, trực tiếp chém hắn thành hai nửa. Về sau thân thể kia đã bị rào sát thành bột mịn, trên mặt nam tử mặc áo bào trắng, tay cầm dao bầu tràn ngập hận ý tiếp tục phóng về phía thế giới cảnh. Thực lực của hắn rõ ràng đã cho thấy là một trong những người cao nhất ở đây. Tốc độ nhanh, đao pháp quỷ dị mà lại hung ác. Mã Cát, một nhóm thế giới cảnh khác thì lại rất là chật vật. Mã Cát dừng tay, Mã Cát tên hạ đẳng nhà ngươi dám giết đệ tử thiên gia La gia tộc chúng ta hay sao? Những thế giới cảnh kia phẫn nộ gào thét, ngươi không lao động chân tay cho gia tộc nhà ta, như vậy ta đây cũng không thể để cho các ngươi lao động chân tay à. Các tộc nhân, giết bọn chúng đi, giết sạch toàn bộ bọn chúng. Nếu như để một người chạy thoát như vậy chúng ta sẽ phiền toái lớn a. Giết bọn chúng đi, chúng ta di chuyển tộc đàn, đầu nhập vào gia tộc đối địch với thiên gia La gia tộc. Sắc mặt Mã Cát dữ tợn phát ra tiếng gào thét. Giết, giết chết những người thiên gia La gia tộc này. Liều mạng, tuy rằng bên trên phương diện trình thể thì đệ tử thiên gia La gia tộc còn mạnh hơn. Thế nhưng tên gọi là Mã Cát kia quá mạnh mẽ, từ lúc chém giết cho tới bây giờ, một mình Mã Cát đã chém giết trọn vẹn 12 tên thế giới cảnh rồi. Làm cho chuẩn bị của cả bên thiên gia La gia tộc này cơ hồ phá sản, muốn lui. Thế nhưng bọn hắn lại nghĩ đến tộc quy của gia tộc xâm nghiêm, lại không dám đơn giản lùi bước. Lần này bọn họ phụng mệnh tới đây, muốn bắt tiểu gia tộc này lấy phụ kiện của một kiện bảo vật gọi là khí trùng thú tâm hạch. Dùng tính nết hung hăng càn quấy đã quen của bọn hắn, đương nhiên là định trực tiếp tàn sát toàn bộ tiểu gia. Góc truyện audio.com, tộc đến lúc đó đem phụ kiện của khí trùng thú tâm hạch hiến cho cao tầng gia tộc. Về phần bảo vật trong tiểu gia tộc này, bọn hắn có thể chia cắt với nhau à? Bọn hắn vốn định dùng trận pháp để bao phủ, sau đó trực tiếp tàn sát. Ai ngờ lĩnh tụ Mã Cát không có danh khí gì của tiểu gia tộc này lại có thực lực rất mạnh, cưỡng ép phá vỡ trận pháp, về sau xuất lĩnh thế giới cảnh trong tộc giết ra. Đáng chết, bọn hắn cũng dám giết người của thiên gia La gia tộc chúng ta, đi đi. Chúng ta đi thôi, trở về bẩm lên gia tộc. Để cho gia tộc phái ra đại quân, diệt tiểu gia tộc bọn hắn, ngay cả một tên cũng không để lại. Những thế giới cảnh của thiên gia La gia tộc này đã bị Mã Cát giết cho có chút sợ hãi, rốt cục cũng quyết định lui lại. Tuy gia BZ trở về sẽ bởi vì nhiệm vụ thất bại mà bị gia tộc trừng phạt thế nhưng ở lại đây sẽ lại vứt bỏ tính mạng của mình. Đi, trốn, lập tức đám thế giới cảnh này bắt đầu điên cuồng chạy thục mạng. Đừng nóng vội trốn a, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Những tên thế giới cảnh đang tháo chạy kia bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, tốc độ của cả đám đều dần dần chậm lại, về sau dừng lại. Sau đó cũng bắt đầu chậm rãi bay trở lại chỗ cũ. Lúc này, trên bầu trời có hạ hai đạo thân ảnh hàng lâm xuống. Một gã thiếu niên áo trắng lưng cõng thần kiếm cùng với một gã nam tử mặc áo bào màu bạc xuất hiện. Đạo quân, sắc mặt của Mã Cát cầm đầu một đám thế giới cảnh đại biến, đạo quân và thế giới cảnh đó là khác biệt về bản chất a. Thiên gia La gia tộc. Nghe qua dường như rất lợi hại a. Kỷ Ninh cười nói, động thủ từ y phục trên người bọn họ a. Cửu Trần nói, được, tâm lực của Kỷ Ninh đã hoàn toàn xâm nhập vào bên trong hồn phách chân linh của các thế giới cảnh trong Thiên Gia La gia tộc. Rất đơn giản đã có thể lật xem trí nhớ của bọn hắn. Tâm lực hiện tại của Kỷ Ninh mạnh mẽ tới mức ngay cả các đạo quân trong Vô Tận Cương vực cũng có thể sắp xếp ở vị trí thứ nhất. Cho nên muốn khống chế một ít thế giới cảnh thật sự quá là dễ dàng. Rất nhanh Kỷ Ninh đã lật xem trí nhớ của những thế giới cảnh này mấy lần. Sao rồi, Cửu Trần hỏi, ngôi sao này quả thực là biết điều. Kỷ Ninh nhếch miệng nở nụ cười, hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Đương nhiên thanh âm ở chung quanh bị che kín, bên ngoài căn bản nghe không được. Có ý tứ gì, Cửu Trần nghi hoặc, Kỷ Ninh nói, quả ngôi sao này rất là phi phàm. So với quê hương của Phong Tiêu trước đó chúng ta đi qua còn cường đại hơn nhiều. Tu hành giả ở nơi này đều phân thành một đám gia tộc dùng huyết thống để phân định địa vị cao thấp. Chia làm gia tộc thượng đẳng, gia tộc trung đẳng, gia tộc hạ đẳng. Gia tộc hạ đẳng là đê tiện nhất, trung đẳng gia tộc chí ít cũng có một gã đạo quân và khôi lỗi tướng cấp tọa chấn. Thượng đẳng gia tộc chí ít cũng có một khôi lỗi vương cấp tọa chấn. Cách chương.